Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Mỗi đêm chúng ta học hỏi nhau về hộ niệm. Thì hôm nay giám xin báo cho chư vị một tin vui. Người dì của bác sĩ Phi đã ra đi rất là viên mãn. Vô cùng viên mãn. Bà dì này cũng có chút duyên với Diệu Âm. Là Diệu Âm có khai thị hướng dẫn cho bà cụ trước khi ra đi. Và sau khi ra đi thì ngày hôm qua đêm một hôm và bữa nay Diệu Âm tiếp tục cũng khai thị cho bà cụ. Thì đến cuối cùng là rất là tốt. Nói chung là có lẽ là Phi đang ở Việt Nam rất là vui mừng. Chứ vậy thấy rõ rệt là pháp hộ niệm cứu người trước mắt. Không biết cách hộ niệm làm sao Phi cứu được bà dì. Vì gia đình của Phi quyết lòng, quyết dạ một đường mà đi. Nghiên cứu rất kỹ về hộ niệm. Và chính quyển sách này Phi cũng viết lời tri ân đằng này. Đúng là lời tri ân có giá trị. Cứu được một bà dì ra đi vô cùng tốt đẹp. Cho nên chúng ta đi pháp môn nào, phải đi một pháp môn, chọn lựa cho vững. Pháp môn niệm Phật rõ ràng, cứu người có chứng minh cụ thể và rất hợp với căn cơ của đại chúng. Và đây là pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật tuyển chọn cho chúng ta. Thời mạt pháp chỉ còn niệm Phật mới thành tựu. Mà pháp hộ niệm là pháp hướng dẫn cho người niệm Phật làm cho vững, làm cho đúng, làm cho chính xác, làm cho kịp thời. Pháp niệm Phật. Cho nên ngày hôm qua chúng ta nói là người hộ niệm mà nghiên cứu tất cả những pháp hộ niệm để tổng hợp lại, tìm một cái ưu khuyết điểm, thì cái điều này sai. Không đúng. Tại vì nhớ là mỗi pháp môn có một cái hướng đi riêng. Một phương pháp hộ niệm có một sự khai thị riêng. Và dẫn dắt chúng sanh về một cảnh giới riêng. Ta không thể nào rút ưu khuyết điểm được. Đường đi mỗi pháp môn, mỗi khác. Phải nắm cho vững. Phật dạy là tất cả đều do tâm chúng ta quyết định lấy. Đi con đường nào phải đi một đường. Không nên hiếu kỳ. Gặp cái nào hay hay cũng nghiên cứu. Sau cùng rất khó cứu được một người. Một điểm nữa, hôm qua chúng ta nói là cần nghiên cứu nhiều pháp hộ niệm rồi chọn ra một pháp môn tâm đắc để hộ niệm cho người ta vãng sanh, thì câu này cũng sai luôn. Tại vì rõ ràng là chúng ta quyết định đi thẳng về Tây Phương, chúng ta nói là vãng sanh về Tây Phương, chứ chúng ta không là vãng sanh về bất cứ một cảnh giới nào. Thì chúng ta không có cái tâm đắc nào ngoài cái tâm đắc là pháp hộ niệm của Tịnh Tông. Tại vì Tịnh Độ Tông là chỉ huy hướng dẫn đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Nếu người nào quyết định muốn đời này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì chỉ được quyền nghiên cứu pháp hộ niệm của Tịnh Độ Tông. Tại vì những pháp môn khác không dẫn về Tây Phương Cực Lạc mà dẫn về cảnh giới khác, hoặc là phá nghiệp, hoặc là đi theo phước báu, chuyển theo phước báu, không phải vãng sanh về Tây Phương. Cho nên cái câu mà nói là nghiên cứu cho rất nhiều pháp môn rồi chọn một pháp môn tâm đắc để hộ niệm cho người ta vãng sanh là sai, không đúng. Hôm qua mình đã chứng minh rõ rệt rồi. Hôm nay chúng ta đi tiếp cái nữa là người nghiên cứu nhiều pháp hộ niệm khác nhau thường bị mông lung, không có định hướng thẳng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đúng không chư vị? Khi mà mình nghiên cứu nhiều quá thì tâm ý sẽ mông lung. Giả sử như gia đình Phi mà nghiên cứu đủ cách hết, mật, tịnh, hiển giáo, thì chắc chắn gia đình Phi không cứu được bà cụ này. Bà cụ trần thế nào? Tại vì trước khi mà bà cụ ra đi đó thì có cái tình trạng oán thần trái chủ làm cho bà cụ trợn con mắt lên. Kinh hoàng lắm. Tại vì hai cái hình ảnh đó giờ dầm có Phi cứ đưa cho coi. Bà cụ bị oán nặng, nặng lắm, trơn con mắt lên. Thế là mới cầu cứu là dầm cố gắng hướng dẫn, khai thị. Khi nói chuyện xong thì bà cụ tự nhiên hiền lại, điềm lại và tự nhiên cái khuôn mặt an lành chữ lắm, có chụp hình đàng hoàng. Người ta báo là bây giờ bà cụ nằm im, không có nói, không có giãy giụa gì cả mà niệm, bắt đầu niệm Phật. Chưa về thấy không? Nếu giả sử như Diệu Âm mà nhiều quá, nói lý, nói đạo nhiều quá thì bà cụ tiếp tục trong cảnh giới đó. Và gia đình cũng rất là quyết tâm dặn đâu làm đó. Rõ ràng bà cụ này đúng là có duyên, thực sự có duyên. Cho nên thường thường khi mà mình nghiên cứu nhiều quá, mình không có đi thẳng vào trọng tâm của con đường vãng sanh, thì mình không cách nào có thể hóa giải người ta vượt qua những cái nghiệp chướng đó để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ví dụ như hôm qua mình đưa ra một cái ví dụ là người nghiên cứu hộ niệm về thân trung ấm. Nếu mà dẫn dắt người ta đi vào thân trung ấm thì nhất định bà cụ này trở ngại liền. Tại bà đang đối diện với những cảnh vô cùng hãi hùng, mà mình dẫn người ta vào trong cảnh giới hãi hùng đó thì chết người ta rồi. Nhất định. Cho nên cái pháp môn hộ niệm của Tịnh Độ Tông rất đơn giản. Vì dẫn bà cụ là tất cả mọi cảnh giới nào ứng hiện ra, cụ buông đi, bỏ đi, không thèm để ý tới. Tất cả là huyễn mộng, không cần, không sợ, không vui, không để ý tới, làm chi? Cứ nhất tâm lại nhìn tấm hình A-di-đà-phật, niệm A-di-đà-phật cầu ở trên. Rõ ràng, nó chia làm hai vế. Một là không phải là A-di-đà-phật, hai là những cái gì khác, cái gì bỏ đi. Nếu sĩ mà chúng ta nghiên cứu về cái tình trạng thân trung ấm, dẫn chắc vào, bà cụ đã đi qua cái cảnh quỷ này, đi qua cảnh địa ngục này, đi qua cảnh súc sanh này, đi qua cảnh A-tu-la này, đi qua những cảnh này, cảnh nọ. Mình dẫn người ta vô là chết liền. Không cách nào có thể cứu được bà cụ. Tiếp tục trong cái cảnh khủng hoảng đó. Nói chung người bình thường như này mà vào trong đó rồi gỡ ra cũng không nổi. Đừng nói chi là người đang bị khủng hoảng như vậy. Chứ vì thấy rõ ràng không? Cho nên khi mà dám biết được bà cụ như vậy, lúc đó nửa đêm, mà dám nói rất lớn, rất mạnh. Để chi? Để cho bà cụ vững tâm lại. Không còn chao đảo nữa, không còn sợ nữa. Hãy biểu bà cũng như mở mắt ra, nhìn chung quanh những người đang hộ niệm bên cạnh mình, con cháu đang cầm tay mình, không sao hết. Tất cả những cái đó chỉ là những cái ác mộng mà thôi, không có gì trở ngại. Thì tự nhiên bà cụ lấy lại tinh thần liền. Bà cụ nằm thấy con mắt trong ra, trong xanh ra liền, và bắt đầu niệm Phật. Chứ vị thấy không? Cho nên một lần mà trải qua một cuộc hộ niệm như vậy, chúng ta có một cái kinh nghiệm. Mà cái kinh nghiệm nó nằm ở đâu? Nằm trong pháp hộ niệm hết. Dầm lấy toàn bộ là những trong pháp hộ niệm này mà ra hướng dẫn từng chút từng chút. Cũng quần quần với nhiêu đó chứ không có gì khác. Nếu chúng ta lời không mạnh, ý không mạnh, lang thang, nhất định người đó bị nạn, không cách nào có thể gỡ được. Chư vị nên nhớ là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc không phải là phá nghiệp, đoan nghiệp, diệt nghiệp để mà vãng sanh. Mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là ủng hộ tinh thần con người đó cho nó vững lên, và cái niềm tin cho sâu sắc lên, kiên cường lên, và ý chí vãng sanh vững vàng tha thiết. Cái tâm lực này nó vượt qua tất cả những cảnh giới của nghiệp chướng, của oán thần trai chủ chướng mà họ theo cái nguyện lực mà vãng sanh. Cho nên mình nói ở đây chưa vị phải nắm cho vững, khi mình nằm xuống rồi tất cả những cảnh giới gì đến mình coi như không, ma quỷ đến cũng không sợ, Bồ Tát gì đến cũng cứ tự nhiên, đừng bao giờ tham chấp gì cả. Vững vàng như vậy thì tự nhiên một người nào cũng được, chứ không cần gì không. Nhắc nhở cụ ơi, cụ niệm Phật đi ăn, tất cả những cái giờ đừng bao giờ để ý tới. Nhớ như vậy mình tự nhiên, bà đã huân tu cái chuyện này rồi mà nghe người ta nhắc nhớ như vậy, tự nhiên lấy lại tinh thần liền, cũng được chủ động liền, tự nhiên giải tỏa hết và tự nhiên an lành, thấy rõ rệt. Cho nên xin chư vị phải nhớ là muốn vãng sanh về Tây Phương, đừng nên sơ ý mà nghiên cứu nhiều quá, mà cũng đừng có sơ ý mà không chịu nghiên cứu phương pháp hộ niệm. Ngồi vậy mà chư vị đã thấy, khi mà trải qua tất cả những khóa trình này, chư vị có thể nắm vững cái phương pháp hộ niệm để mà cứu người vãng sanh. Cho nên hôm nay cái câu C là nghiên cứu nhiều pháp hộ niệm khác nhau, thường tâm hồn bị chao đảo, phân vân, do dự, không có cái định tâm sẵn về Tây Phương Cực Lạc. Đến lúc mà lâm chung rồi, đối diện với những cảnh hải hùng, cuộc bệnh khổ và oán thân trai chủ, xin thưa với chư vị, chúng ta không còn có thể tự chủ được. Tâm hồn đã tán loạn rồi. Lúc đó thôi chịu thua. Không cách nào có thể cứu vãn được. Câu D. Phải nghiên cứu thật kỹ pháp hộ niệm của Tịnh Độ Tông là đủ. Vì chỉ cái pháp hộ niệm của Tịnh Độ Tông mới hướng dẫn đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Đúng không như vậy? Rõ ràng không? Giả sử như gia đình Phi Hội nghiên cứu đủ thứ hết trơn, cứ nói những lung tung mẹn trơn, nhất định bà cụ sẽ lạc đường. Không cách nào có thể cứu vãn được. Mà vì gia đình cũng một lòng một dạ là quyết lòng hộ niệm cho bà cụ vãng sanh vững vàng như vậy. Cho nên trải qua những biến chuyển tự nhiên, thấy rõ rệt cái hiệu quả của những cái lời khai thị mà vững vàng, cứng rắn để mà vực tâm họ lên liền. Chứ vì thấy nó tuyệt vời vô cùng. Cái phương pháp cứu người ngay tại đây trong đâu cả. Cái phương pháp làm cho người thay vì đi xuống những cái cánh mà vô cùng hãi hùng, vô cùng kinh khủng, vô cùng đau khổ để chịu nạn vạn kiếp. Thoát qua cái đó cũng do cái pháp hộ niệm này trong đâu cả. Chúng ta tu đây là để làm chi? Là để khi mà chúng ta rời cái thân gọi là thân nghiệp báo này, chúng ta đừng có thọ cái thân trong lục đạo luân hồi nữa. Thì cái phương pháp hộ niệm xin thưa với chư vị cụ thể rõ ràng, từng ngày cứu người chống đâu cả. Một phàm phu như chúng ta, nếu không có cách cứu, nếu không có đi vững vàng, nhất định đừng bao giờ có hy vọng mà ngồi an nhiên tự tại thế này ra đi. Đừng bao giờ nghĩ mà không phải đơn giản như vậy đâu. Một vạn người mới ra có một người đấy. Còn phương pháp hộ niệm một vạn người mà làm được như vậy, có chừng vạn người vãng sanh đấy chứ vậy. Phải đi con đường gọi là rộng độ chúng sanh, cửa mở rộng rộng thênh thang ra, phải đi cho vững, đừng có mà sợi kẹt lắm đấy. Cho nên muốn cứu được một người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, phải nghiên cứu pháp hộ niệm của Tịnh Độ Tông. Xin nhắc nhớ chứ vì là Tịnh Độ Tông chứ không phải là Tịnh Tông Học Hội. Có nhiều người lầm lẫn cứ Tịnh Tông Học Hội và Tịnh Độ Tông là giống nhau, không phải. Như cái niệm Phật đường chúng ta là một cái hội gọi là A Di Đà Hội, thì A Di Đà Hội chúng ta gọi là để lập lên gom lại một số người cùng nhau quyết lòng thực hiện cái phương pháp của Tịnh Độ Tông đi về Tây Phương. Còn cái Tịnh Tông Học Hội là cái của người Hoa, người ta lập ra cũng cái hội như vậy, nó gọi association, cái hội như vậy mà người ta hướng dẫn những người đó đi niệm Phật mà vãng sanh Tây Phương. Cho nên thường thường chúng ta không có nên mà sới, rồi có nhiều người cứ nói là kết hợp lại để mà làm một bữa gì đó, bữa pháp hội theo Tịnh Tông Học Hội, như vậy là chúng ta xen kẽ vào cái riêng tư của họ, chúng ta không nên làm như vậy. Chú ý nhớ cho kỹ là Tịnh Tông, Tịnh Độ Tông là cái phương pháp của Phật để lại, còn Tịnh Tông Học Hội là của người Hoa, người ta mới thành lập vào thế kỷ thứ 20 ta này, chứ không ấy, chúng ta phải phân biệt kỹ như vậy. Rồi một điểm nữa, phải nghiên cứu pháp hộ niệm của Tịnh Độ Tông, nhưng cần bổ túc thêm những sáng kiến mới. Đúng không như vậy? Rất nhiều người đã ứng dụng cái này mà làm sai pháp Phật. Nhất định dư âm thường nhắc đi nhắc lại chứ vị, là phải y giáo phụng hành lời tổ, lời Phật, không được tự ý xen tạp thêm bớt vào. Ngài Ấn Quang rất cứng rắn về chuyện này. Anh xen tạp được thì người kia xen tạp cũng được. Anh thêm được thì tôi thêm cũng được. Tôi thêm được thì chị thêm cũng được. Đến sau cùng rồi, người sau này không biết đâu là chánh pháp, đâu là sự xen tạp, gọi là mạt pháp, mai một đi. Tại vì mình ứng dụng chỗ này có một cơ thể một lần được, nhưng mà khi qua tới chỗ khác ứng dụng không được thì sao? Nhiều khi đó là một sự may mắn, nhưng mà sau đó bị trở ngại chỗ khác thì sao? Cho nên xin thưa với chư vị, pháp hộ niệm là pháp của Phật, của chư tổ để lại, dầm chỉ căn cứ vào những tài liệu và chư tổ nói ra, không được một người nào tự quyền thêm bớt bất cứ một cái gì vô nhỏ. Khi có những chuyện mà còn phải uyển chuyển, ví dụ như gia đình đòi hỏi, người đó đòi hỏi, thì mình có thể thêm vào được. Mình nói rõ rằng cái chuyện thêm vào này là do gia đình yêu cầu, do người bệnh người ta muốn như vậy. Để thỏa mãn người bệnh, cho nên chúng ta phải uyển chuyển mà thực hiện điều này. Phải nói rõ ràng để cho người đời khỏi có lầm lẫn. Chứ có nhiều người, xin thưa thật chứ vị, cứ bắt đầu nghiên cứu thêm vào. Đến một lúc nào đó thì coi như tam sao thất bổ, làm cho cái pháp cứu người bị mai một đi, và đời sau, người sau người ta không biết đâu mà tin tưởng được. Mong chư vị hiểu được như vậy. Cho nên chúng ta ngày ngày nghiên cứu pháp hộ niệm đây. Hy vọng là qua hết cái khóa trình này, chúng ta ở đây ai cũng vững tâm, vững chí, tự mình vững chí mà đi, tự mình có thể cứu được người thân của mình, sẵn sàng đi về Tây Phương thành đạo, cứu một người thành đạo, công đức vô lượng vô biên. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Lời Phật dạy pháp âm xóa tan bao lầm mê, bước chân viên thông vô ngại, gian lời chân lý từ bi. Nam mô Bồ Tát Phật.